Chương 17. Hồi quy về mức trung bình. Một trong những thí nghiệm mang tính phát hiện khiến tôi thỏa mãn nhất trong sự nghiệp của mình diễn ra vào thời gian tôi đi giảng về hiệu quả đào tạo trong tâm lý học cho các huấn luyện viên lái máy bay thuộc không lực Israel. Tôi nói với họ về một nguyên tắc quan trọng trong đào tạo. Tưởng thưởng cho những hoạt động hiệu quả thì tốt hơn là trách phạt vì mắc lỗi. Nguyên tắc này còn được củng cố qua rất nhiều bằng chứng thuyết phục từ các nghiên cứu trên chim bồ câu, chuột, một số loài động vật khác và con người. Khi tôi kết thúc phần bài giảng nhiệt huyết của mình, một trong những huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm nhất của nhóm giơ tay và trình bày ý kiến. Ông ta bắt đầu bằng việc công nhận rằng tưởng thưởng cho những thành tích tiến bộ có thể hiệu quả với chim chóc. Nhưng ông phản đối ý kiến cho rằng cách này cũng phù hợp với các phi công. Ông ta đã phát biểu như sau: đã rất nhiều lần tôi khen ngợi các phi công sau khi họ đã hoàn thành chỉn chu một số động tác nhào lộn trên không. Lần tiếp theo cũng là động tác nhào lộn trên không ấy, nhưng kết quả thường tệ hơn lần đầu. Ngược lại, tôi thường xuyên phải gào thét vào tai nghe của các phi công mỗi lần họ thực hành sai, và nhìn chung là họ làm tốt hơn trong lần thử kế tiếp. Thế nên, đừng có nói với chúng tôi rằng việc tưởng thưởng thì hiệu quả, còn mắng phạt thì không, bởi vì thực ra là ngược lại mới đúng. Đó là một khoảnh khắc thấu hiểu tuyệt vời khi tôi chợt nhìn thấy một góc nhìn mới về một nguyên tắc thống kê mà tôi đã giảng dạy trong nhiều năm. Huấn luyện viên nọ nói đúng, nhưng đồng thời ông ta cũng hoàn toàn sai. Ông ta quan sát rất tinh tế và chính xác. Đúng là có những lần sau khi ông khích lệ học viên thì màn trình diễn tiếp theo lại dở, hay có khi ông quở trách thì thành tích của họ sau đó lại tốt. Nhưng kết luận mà ông ta rút ra về tính hiệu quả của tưởng thưởng và trách phạt là hoàn toàn không phù hợp. Những gì ông ta quan sát được gọi là sự hồi quy về mức trung bình, nghĩa là một số tình huống diễn ra hoàn toàn do ngẫu nhiên trong quá trình tập luyện. Một cách tự nhiên, huấn luyện viên khen ngợi một phi công có thành tích vượt trội hơn so với mức trung bình, nhưng rất có khả năng cậu phi công nọ chỉ là may mắn trong một lần nỗ lực đặc biệt, và vì thế khả năng cao là trong những lần thực hành sau đó anh ta không thể đạt được thành tích cao như lần trước, bất kể có được khen ngợi hay không. Tương tự, huấn luyện viên khiển trách một phi công chỉ khi anh ta có màn trình diễn tệ hại một cách bất thường. Vì vậy, trong những lần trình diễn sau, khả năng cao là kết quả được cải thiện, dù cho ông huấn luyện viên có nói gì đi nữa. Vị huấn luyện viên nọ đã gán loại diễn giải có tính nhân quả cho những tình huống bất thường không thể tránh khỏi của quá trình ngẫu nhiên. Thách thức này đặt ra một câu hỏi cần lời giải đáp, nhưng bài học về ẩn số dự đoán không được các học viên đón nhận nồng nhiệt. Thay vào đó, tôi dùng phấn kẻ một đường thẳng mục tiêu trên sàn nhà. Tôi yêu cầu các huấn luyện viên có mặt trong phòng xoay lưng lại với đường thẳng và tung liên tiếp hai đồng xu về hướng vạch đích. Tôi đo hai khoảng cách từ hai đồng xu đến vạch đích và viết kết quả của mỗi người lên một tấm bảng. Sau đó, tôi sắp xếp các kết quả theo thứ tự từ tốt nhất cho tới tệ nhất trong lần tung thứ nhất. Dường như hầu hết, chứ không phải là tất cả, những người đã thực hiện tốt hơn trong lần đầu tiên đều có thành tích kém hơn trong lần thứ hai, và những ai có thành tích tồi hơn trong lần thử đầu tiên thường lại tiến bộ vào lần kế tiếp. Tôi đã chỉ ra cho các huấn luyện viên thấy rằng kết quả mà họ nhìn thấy trên bảng trùng khớp với những gì tôi thấy trong thành tích của các phi công trong cuộc diễn tập nhào lộn trên không mà vị huấn luyện viên vừa lấy ví dụ. Tiếp nối một màn trình diễn kém thường là một màn trình diễn tiến bộ, và tiếp nối một màn trình diễn tốt thường là một màn trình diễn thụt lùi. Kết quả đó chẳng liên quan gì đến chuyện tưởng thưởng hay trách phạt. Điều tôi khám phá được trong buổi dạy ngày hôm đó là các huấn luyện viên phi công đã bị mắc bẫy trong một tình huống ngẫu nhiên đáng tiếc. Các phi công bị trách cứ khi thành tích của họ yếu, và hầu hết bọn họ được tưởng thưởng bởi sự tiến bộ trong lần thử tiếp theo. Dù cho sự quả trách thực sự không hẳn là nguyên nhân dẫn đến sự tiến bộ của họ. Hơn nữa, các huấn luyện viên không phải là những người duy nhất hiểu nhầm như vậy. Tôi đã phát hiện ra một thực tế rất quan trọng trong cách ứng xử của con người: phản ứng ngược đời với những gì cuộc sống đối xử với ta. Bởi vì chúng ta thường có xu hướng tử tế với người khác khi họ làm vừa lòng chúng ta, và cáu bẩn khi họ không tử tế. Nên về mặt thống kê mà nói, chúng ta lại thường bị trách phạt khi tử tế và được tưởng thưởng khi cáu bẩn. Tài năng và may mắn. Một vài năm trước, John Brockman, biên tập viên của tờ báo điện tử Edgar, đã đề nghị một số nhà khoa học đưa ra phương trình ưa thích của họ. Dưới đây là câu trả lời của tôi: thành công bằng tài năng cộng may mắn. Thành công rực rỡ bằng tài năng hơn một chút cộng rất nhiều may mắn. Ý tưởng này không hề bất ngờ, bởi vì may mắn thường góp phần mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Khi chúng tôi ứng dụng nó vào 2 ngày đầu của một giải thi đấu golf đỉnh cao. Giải thích đơn giản thế này: giả định rằng trong 2 ngày thi đấu đầu tiên, điểm số trung bình của các tay golf là 72 gậy chuẩn. Chúng tôi tập trung vào một tay golf đã thi đấu rất tốt trong ngày đầu tiên, kết thúc với điểm số trung bình là 66. Điểm số xuất sắc này nói lên điều gì? Lập tức trong đầu bạn hình dung tay golf này tài năng hơn những tay golf trung bình của giải. Công thức thành công gợi ra một cách lý giải cho kết luận khác là tay golf chơi tốt ở ngày thứ nhất chắc hẳn đã may mắn hơn đại đa số các tay golf khác vào ngày thi đấu đó. Nếu bạn thừa nhận rằng cả tài năng và may mắn đều là những yếu tố làm nên thành công, thì kết luận tay golf thành công kia, may mắn hay tài năng thì cũng như nhau. Tương tự như vậy, nếu bạn tập trung vào một tay golf ghi điểm nhiều hơn 5 gậy so với số gậy trung bình vào ngày hôm đó, bạn có lý do để kết luận rằng tay golf ấy vừa chơi kém, vừa có một ngày xui xẻo. Dĩ nhiên, bạn biết được rằng cả hai kết luận này đều không chắc chắn. Ở ví dụ này, rất có thể là tay golf có đủ điểm số là 77 gậy chuẩn thực sự là một tài năng, nhưng gặp phải một ngày xui xẻo khác thường. Bất chấp sự thiếu chắc chắn, những kết luận rút ra từ bảng tổng sắp của ngày thi đấu đầu tiên có vẻ hợp lý và thường cho kết quả đúng cao hơn là sai. Điểm số trên trung bình vào ngày thứ nhất bằng tài năng trên trung bình cộng may mắn vào ngày thứ nhất, và điểm số dưới trung bình vào ngày thứ nhất bằng tài năng dưới trung bình cộng không may vào ngày thứ nhất. Giờ thì giả sử bạn biết được điểm số của một tay golf nào đó vào ngày thứ nhất và được yêu cầu dự đoán điểm số của anh ta vào ngày thứ hai. Bạn kỳ vọng tay golf này vẫn tiếp tục được giữ phong độ như vậy trong ngày thứ hai. Do vậy, phán đoán tốt nhất của bạn sẽ là trên mức trung bình đối với tay golf thứ nhất và dưới mức trung bình đối với tay golf thứ hai. Dĩ nhiên, may mắn lại mở một vấn đề khác mà ta phải bàn tới. Khi bạn không thể dự đoán được sự may mắn của các tay golf vào ngày thứ hai hay bất cứ ngày nào, dự đoán tốt nhất của bạn hẳn phải là mức trung bình chứ không phải là tốt hay xấu. Điều này có nghĩa là trong tình trạng không có bất cứ thông tin nào khác thì dự đoán tốt nhất của bạn về điểm số của các tay golf vào ngày thứ hai là không nên lặp lại dự đoán thành tích của họ vào ngày thứ nhất. Dưới đây là điều tốt nhất bạn có thể nói: tay golf chơi tốt vào ngày thứ nhất có khả năng sẽ đạt được thành công tương tự vào ngày thứ hai, nhưng kém hơn một chút bởi vận may khó mà diễn ra liên tiếp 2 ngày. Tay golf chơi kém ở ngày thứ nhất vẫn có thể chơi với dưới mức trung bình vào ngày thứ hai, nhưng tiến bộ hơn một chút bởi chắc vận đen không thể theo anh ta liên tiếp 2 ngày. Chúng ta cũng trông đợi khoảng cách giữa hai tay gôn được rút ngắn vào ngày thứ nhất, mặc dù dự đoán tốt nhất của chúng ta đó là tay gôn thứ nhất sẽ vẫn thể hiện tốt hơn tay gôn thứ hai. Các sinh viên của tôi luôn ngạc nhiên khi biết rằng dự đoán chính xác nhất phải là thành tích của ngày thứ hai khiêm tốn hơn ngày thứ nhất, gần với mức trung bình hơn so với điểm số mà nó sử dụng để tham chiếu, là bảng điểm của ngày thứ nhất. Đây chính là lý do tại sao mô hình này được gọi là sự hội đồng, sự hồi quy về mức trung bình. Điểm số ban đầu càng cao, sự hồi quy mà chúng ta mong đợi càng lớn, bởi một điểm số rất tốt ám chỉ một ngày cực kỳ may mắn. Sự dự đoán hồi quy là hợp lý, nhưng không ai dám đảm bảo độ chính xác của chúng. Một vài tay gôn đã ghi được 66 điểm vào ngày thứ nhất, thậm chí còn có thể chơi tốt hơn vào ngày thứ hai nếu như anh ta tiếp tục may mắn hơn cả hôm trước. Nhưng khả năng cao là anh ta sẽ chơi tệ hơn, bởi vận may của anh ấy khó lòng đạt mức trên trung bình như hôm trước. Giờ chúng ta hãy quay lại ngược chiều kim đồng hồ, sắp xếp thứ tự thành tích của các gôn thủ trong ngày thứ hai và nhìn vào bảng thành tích của họ ở ngày thứ nhất. Bạn sẽ phát hiện ra chính xác mô hình của sự hồi quy về mức trung bình. Các gôn thủ chơi tốt hơn vào ngày thứ hai hẳn đã gặp may mắn trong ngày hôm đó và dự đoán chính xác nhất là họ đã may ít may mắn hơn, chơi ít hiệu quả hơn vào ngày thứ nhất. Sự thực là bạn quan sát thấy sự hồi quy khi dự đoán một biến cố trước đó, và từ một biến cố sau đó sẽ chuyển thể có thể thuyết phục bạn rằng sự hồi quy không phải là lời giải thích cho nguyên nhân. Hiệu ứng hồi quy có mặt ở khắp nơi, và vì vậy chúng ta dễ bị nhầm lẫn với những câu chuyện nhân quả nhằm lý giải cho hiệu ứng hồi quy này. Một ví dụ được nhiều người biết đến là điềm báo gương mặt thể thao, nghĩa là một vận động viên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí gương mặt thể thao thì sẽ có thành tích tồi tệ trong mùa giải kế tiếp. Quá tự tin cộng với áp lực đạt kết quả cao hơn thường là những nguyên nhân đưa ra để lý giải cho hệ quả. Nhưng có một yếu tố đơn giản hơn là chuyện điềm báo ở đây. Vận động viên xuất hiện trên trang bìa tạp chí gương mặt thể thao hẳn đã thể hiện cực kỳ tốt trong mùa giải đó, phải nhận được sự yểm trợ của vận may, mà vận may thì lại hay thay đổi. Một lần, tôi có cơ hội đến xem cuộc thi trượt tuyết dành cho nam giới tại Thế vận hội mùa đông. Lúc ấy, tôi và Amos đang viết chung một bài báo về dự đoán rực rác. Ngày hôm đó, mỗi vận động viên có hai lượt thi đấu và thành tích được ghi nhận sẽ là tổng điểm của hai lượt thi đấu. Tôi đã giật mình khi nghe những bình luận viên nhận xét trong khi các vận động viên đang chuẩn bị cho lượt thứ hai. Vận động viên Na Uy vừa có một lượt trình diễn ấn tượng, hẳn là anh sẽ rất căng thẳng để duy trì phong độ, và điều đó có thể khiến thành tích của anh tệ đi. Hoặc vận động viên Thụy Điển đã có mặt một màn biểu diễn tồi tệ trong lượt đầu tiên, và giờ đây anh biết mình chẳng còn gì để mất nên rất thoải mái. Có lẽ điều này sẽ giúp anh biểu diễn tốt ở lượt thi đấu thứ hai. Bình luận viên này rõ ràng đã nhận ra sự hồi quy về mức trung bình và đã hình dung ra một câu chuyện nhân quả mà chẳng hề có căn cứ nào cả. Bản thân câu chuyện cũng có thể đúng. Có lẽ nếu đo được mạch đập của từng vận động viên trước mỗi lượt trượt thì chúng ta có thể biết chính xác liệu họ có thật sự thoải mái sau mỗi lượt trượt rồi tồi tệ không? Cũng có thể là không. Điều cần ghi nhớ là thành tích thay đổi giữa hai lần thi đấu không cần tới một lời giải thích nhân quả. Trên thực tế, chỉ có một hệ quả chính xác không thể bàn cãi, đó là may mắn đóng vai trò quan trọng trong thành tích của cú nhảy đầu tiên. Câu chuyện có vẻ không khiến bạn thỏa mãn. Chúng ta ai cũng thích một câu chuyện có nguyên nhân và kết quả. Nhưng thực sự, tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi.